Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fast Like a Girl của bác sĩ Mindy Pels là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe, dinh dưỡng và nhịn ăn gián đoạn, được viết riêng cho phụ nữ. Điểm trung tâm của sách là phản biện cách nhịn ăn theo kiểu một công thức cho tất cả, vốn thường dựa trên sinh lý nam giới, rồi đề xuất một cách tiếp cận phù hợp hơn với chu kỳ nội tiết của nữ giới. Tác giả trình bày các nguyên tắc nhịn ăn theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt hoặc chu kỳ nội tiết mô phỏng, kèm theo hướng dẫn về thời gian nhịn ăn, cách ăn phục hồi và cách dùng thực phẩm để hỗ trợ hormone. Cuốn sách không chỉ nói về giảm mỡ hay tăng năng lượng, mà còn cố gắng kết nối nhịn ăn với sự cân bằng hormone, chuyển hóa và sức khỏe dài hạn. Bên cạnh phần lý thuyết, sách còn có lộ trình 30 ngày và các công thức ăn uống thực hành nhằm giúp người đọc áp dụng một cách có cấu trúc và phù hợp hơn với cơ thể nữ giới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nhịn ăn được điều chỉnh theo chu kỳ hormone nữ thay vì áp dụng một công thức chung. Luận điểm nổi bật nhất của Fast Like a Girl là nhịn ăn không nên được xem như một quy tắc giống nhau cho mọi cơ thể. Mindy Pels cho rằng nhiều khuyến nghị phổ biến về fasting được xây trên sinh lý nam, trong khi cơ thể phụ nữ lại vận hành theo nhịp hormone thay đổi theo tháng hoặc thay đổi theo giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Từ đó, sách xây dựng một khung nhịn ăn theo chu kỳ, trong đó thời điểm nhịn ăn, độ dài cửa sổ ăn và kiểu thực phẩm nên thay đổi theo từng giai đoạn. Cách tiếp cận này có ý nghĩa thực hành rõ ràng vì nó không xem nhịn ăn là một bài kiểm tra ý chí, mà là một chiến lược cần khớp với sinh học. Người đọc được hướng dẫn quan sát phản ứng của cơ thể thay vì cố ép bản thân vào một lịch trình cố định rồi thất bại. Chính điểm này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách fasting thông thường vì trọng tâm không nằm ở kỷ luật cứng nhắc, mà ở việc đồng bộ hóa với hormone và nhịp sinh học. Thứ hai, ba giai đoạn nhịn ăn chính gắn với Power Phase, Manifestation Phase và Nurture Phase. Một phần cốt lõi của cuốn sách là chia chu kỳ thành ba giai đoạn với mục tiêu sinh lý khác nhau. Power Phase thường được xem là thời điểm cơ thể dung nạp fasting tốt hơn, nên có thể phù hợp với những khoảng nhịn dài hơn và chế độ ăn ketobiotic để hỗ trợ đốt mỡ phục hồi và chuyển sang trạng thái dùng chất béo làm nhiên liệu. Manifestation Phase là giai đoạn chuyển tiếp quanh thời điểm rụng trứng, khi tác giả khuyến nghị các cửa sổ nhịn ngắn hơn và thực phẩm hỗ trợ thải độc, nhằm tránh làm cơ thể quá căng thẳng trong lúc estrogen biến động. Nurture Phase lại nhấn mạnh nghỉ ngơi, nạp năng lượng và ăn nhiều carbohydrate lành mạnh hơn để hỗ trợ progesterone. Cách chia này không chỉ là một lịch ăn, mà còn là một cách giải thích tại sao cùng một kiểu fasting có thể cho kết quả rất khác nhau ở các thời điểm khác nhau trong tháng. Điều đáng chú ý là sách dùng logic chu kỳ để biến việc nhịn ăn thành một quá trình có nhịp điệu, giúp người đọc hiểu rằng phục hồi cũng là một phần của chiến lược sức khỏe, không phải dấu hiệu của thất bại. Thứ ba, ketobiotic và hormone feasting là hai kiểu ăn đi kèm để tránh biến fasting thành chế độ thiếu hụt, không dừng ở việc hướng dẫn nhịn ăn. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cách ăn trong các thời điểm khác nhau. Dr. Mindy Pels giới thiệu hai mô hình thực phẩm chính là ketobiotic và hormone feasting. Ketobiotic thiên về ít carbohydrate, nhiều chất béo tốt, rau củ và thực phẩm sạch, nhằm thúc đẩy cơ thể vào trạng thái chuyển hóa linh hoạt và hỗ trợ quá trình đốt mỡ. Hormone feasting thì ngược lại, khuyến khích những thực phẩm giàu dinh dưỡng và chứa carbohydrate tốt như củ, trái cây, các loại đậu, để nuôi hệ nội tiết trong giai đoạn cần phục hồi. Điểm quan trọng ở đây là sách không xem ăn ít hơn, luôn luôn tốt hơn. Tác giả cố gắng tránh mô hình ăn kiêng quá khắc nghiệt, vì với phụ nữ, việc thiếu năng lượng kéo dài có thể làm tăng căng thẳng sinh lý và ảnh hưởng đến hormone. Do đó, thực phẩm được đặt vào vai trò điều tiết, không chỉ là nguồn calo. Người đọc nhờ vậy có thể hiểu rằng hiệu quả của fasting không nằm riêng ở việc bỏ bữa, mà nằm ở sự phối hợp giữa thời điểm nhịn, cách ăn và mục tiêu sinh lý của từng giai đoạn. Thứ tư, từ autophagy đến chuyển đổi chuyển hóa, sách giải thích vì sao nhịn ăn có thể hỗ trợ phục hồi cơ thể. Fast Like a Girl cố gắng tạo nền tảng sinh học cho các khuyến nghị của mình bằng cách nói về autophagy và metabolic switching. Autophagy được mô tả như quá trình dọn dẹp tế bào, còn chuyển đổi chuyển hóa là khả năng cơ thể chuyển từ dùng glucose sang dùng mỡ làm năng lượng. Hai khái niệm này giúp người đọc hiểu vì sao fasting có thể liên quan đến giảm mỡ, tăng năng lượng và hỗ trợ cơ chế sửa chữa bên trong cơ thể. Tuy nhiên, sách không trình bày fasting như một phép chữa lành tuyệt đối cho mọi vấn đề. Nó đặt fasting trong bối cảnh rộng hơn của stress, giấc ngủ, thực phẩm và khả năng thích nghi của từng người. Điều này làm cho nội dung thực dụng hơn vì người đọc không chỉ học một mẹo giảm cân mà học cách nhìn fasting như một công cụ tác động lên chuyển hóa. Cùng lúc đó, phần giải thích cũng nhắc rằng các hiệu quả sinh học này cần được đặt trong khuôn khổ cá nhân hóa, nhất là với những người có vấn đề nội tiết, tiền sử rối loạn ăn uống hoặc tình trạng sức khỏe đặc biệt. Cuối cùng, lộ trình 30 ngày, công thức nấu ăn và nguyên tắc an toàn biến cuốn sách thành hướng dẫn áp dụng. Một điểm khiến cuốn sách dễ tiếp cận là nó không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn có lộ trình 30 ngày và nhiều công thức nấu ăn thực tế. Tác giả hướng dẫn người đọc chuyển dần từ ăn cả ngày sang nhịn 13 đến 15 giờ, rồi mới cân nhắc các khoảng nhịn dài hơn nếu phù hợp. Sách cũng nhấn mạnh cách phá fast đúng cách vì việc ăn lại sau fasting được xem là quan trọng không kém thời gian nhịn. Bên cạnh đó là các công thức dành cho hai kiểu ăn chính và các món chuyên dùng để kết thúc phiên nhịn. Sự kết hợp giữa kế hoạch thực đơn và nguyên tắc an toàn giúp cuốn sách có tính ứng dụng cao hơn nhiều sách lý thuyết về nhịn ăn. Tuy vậy, sách vẫn giữ thái độ cảnh báo nhất định, nhắc rằng không phải ai cũng nên nhịn dài và rằng nhu cầu sức khỏe cá nhân phải được xem xét nghiêm túc. Chính sự pha trộn giữa hướng dẫn cụ thể và cảnh báo giới hạn làm cho cuốn sách đứng ở vị trí khá cân bằng giữa sách tự chăm sóc và sách hướng dẫn thực hành. Kết luận, Fast Like a Girl phù hợp nhất với những phụ nữ đang tìm một cách hiểu mới về nhịn ăn, đặc biệt là người cảm thấy các lời khuyên sức khỏe phổ thông không khớp với cơ thể mình. Sách sẽ hữu ích cho người muốn giảm cân theo hướng bền vững, cải thiện năng lượng, tìm hiểu mối liên hệ giữa chu kỳ kinh nguyệt và chế độ ăn, hoặc đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là nó không chỉ nói hãy nhịn ăn, mà giải thích nên nhịn khi nào, ăn gì, và vì sao các giai đoạn nội tiết khác nhau lại đòi hỏi chiến lược khác nhau. So với nhiều sách fasting khác, cuốn này nổi bật ở cách cá nhân hóa theo giới tính và chu kỳ hormone, kết hợp lý thuyết, lộ trình 30 ngày và công thức nấu ăn cụ thể. Dù một số luận điểm vẫn cần được người đọc xem xét thận trọng và không nên thay thế tư vấn y khoa, cuốn sách vẫn là tài liệu có tính định hướng rõ ràng cho những ai muốn tiếp cận fasting như một hệ thống phù hợp với sinh học nữ giới thay vì một chế độ kỷ luật cứng nhắc. Nếu bạn muốn ủng hộ Dr. Mindy Pels, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!